Nơi thư Roma chương 8 câu 9 và câu 14. Thánh Phaolô tông đồ đã nhắc lại cho những người con tinh thần của mình về vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần với những lời lẽ như sau: Ai không có Thánh Thần của Chúa Kitô thì không thuộc về Chúa Kitô. Quả vậy, phàm ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Khi còn ở với các môn đệ, vào lúc Chúa sắp kết thúc sứ mạng của Ngài trên trần gian, thì Chúa Giêsu đã mặc khải cho các tông đồ biết về Chúa Thánh Thần và về vai trò cần thiết của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời chứng nhân, tiếp tục sứ mạng của Chúa trên trần gian này. Chúa Thánh Thần làm cho họ được lớn lên trong tình yêu Chúa, trong sự hiểu biết về Chúa. Chúa Thánh Thần hoàn tất công việc thánh hóa mà Chúa Giêsu đã khởi sự nơi các tông đồ. Nơi sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 4 đến câu 5 và câu 8. Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ như sau: Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Chúa Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói đến, đó là Gioan làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Việc trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và sự dấn thân làm chứng cho Chúa luôn luôn liên kết với nhau, không thể nào tách rời ra được. Làm chứng cho Chúa cho đến tận cùng trái đất, đây là một công cuộc vĩ đại, cả thể, đòi hỏi sức mạnh thần thiên, sức mạnh từ trên cao, là Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu phục sinh biết trước những khó khăn của cuộc đời chứng nhân, mời gọi con người ăn năn trở lại. Vì thế, Chúa muốn cho các tông đồ được tràn đầy Chúa Thánh Thần trước, rồi mới ra đi sau. Và chúng ta đã biết các tông đồ đã vâng phục lời Chúa dạy, đã chuẩn bị như thế nào cùng với mẹ Maria để lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái, ngày lễ hiện xuống đầu tiên của giáo hội Chúa Kitô. Chúng ta hồi tâm trở về lại với hồng ân Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận qua bí tích rửa tội và thêm sức, và hãy ý thức về sự hiện diện và tác động của Ngài trong đời sống. Chúng ta hãy thử nhìn vào cuộc đời của Thánh Phaolô tông đồ để hiểu phần nào những gian nan thử thách gặp phải vì tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Trước hết là những nguy hiểm của cuộc hành trình đây đó. Nơi thư thứ 2 Côrintô chương 11 câu 25-26, Thánh Phaolô đã kể ra những nguy hiểm Ngài đã trải qua, như ba lần bị chìm tàu, một lần bị trôi dạt trên biển trong vòng một ngày một đêm, rồi gặp nguy hiểm vì những thú dữ, gặp mưa bão lục lội, khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác để rao giảng. Những khó khăn cực nhọc này là cuộc sống của người tông đồ của Chúa. Ngài bị đói, bị khát, không nơi cư trú. Rồi không phải chỉ có những khó khăn từ thiên nhiên, mà còn có những khó khăn do con người chống đối gây ra. Thánh Phaolô luôn phải chịu sự chống đối của một nhóm người bám sát Ngài, từ nơi này sang nơi khác. để phá hỏng công việc Ngài làm. Đôi khi những người chống đối này xách động đám đông dân chúng chống lại Ngài. Thánh Phaolô cảm thấy mình bị hạ nhục, chẳng hạn như khi Ngài rao giảng trước những người dân thành Aten. Họ cười nhạo Ngài khi Ngài nói về sự phục sinh. Rồi những khó khăn có thể nói là khó khăn tinh thần xuất hiện trong chính tâm tư Ngài. Đó là những cám dỗ ngã lòng, u buồn trước những khó khăn trở ngại từ bên ngoài. Thơ Galata của Ngài có phản ảnh cho ta thấy tâm trạng đôi khi u buồn này, nhất là khi Ngài nhìn thấy cộng đoàn các tín hữu do chính Ngài thành lập lại sống xa rời với đức tin, nghịch lại giáo lý Ngài đã rao truyền. Chẳng hạn như nơi thư Galata, chương 1 câu 6. Và cuối cùng, những đau khổ mà Ngài phải chịu nơi thân xác của Ngài vì Chúa Giê-xu. Ngài 5 lần bị đánh đòn bằng gậy, và 3 lần bị đánh đòn bằng roi dây, và 1 lần bị ném đá nửa sống nửa chết. Chúng ta có thể xem thư thứ 2 Corinto, chương 11, câu 23 và những câu kế tiếp. Những gian nan thử thách trên của Thánh Phaolô tông đồ đưa chúng ta vào thực tế. Thi hành sứ mạng không phải là cái gì êm đẹp như mơ, nhưng là một thực tế có những gian nan phũ phàng. Chúng ta cần phải chuẩn bị chính mình để đương đầu với những khó khăn này, không phải bằng sức mạnh riêng, nhưng với sức mạnh của Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần củng cố, nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn. Lạy Chúa, xin thương đổ tràn xuống tâm hồn con, Chúa Thánh Thần của tình yêu. Liên kết con chặt chẽ với Chúa, để con có đủ sức chu toàn sứ mạng Chúa trao phó cho, mọi nơi và mọi lúc. Amen.